Năm nay là năm mà nhuận thì có sang cát được không ạ? Mong thầy chỉ dạy cho con ạ. À, không sao, năm cát, năm nhuận cũng sang cát được, không ảnh hưởng gì cả. À, năm thiếu cũng sang cát được, mà năm nhuận cũng sang cát được. Nhưng quan trọng là cái ở miền Bắc chúng ta thường thường là cái việc sang cát đó, theo cái phong tục tập quán miền Bắc chúng ta thường là cuối năm, tức là hết cái mùa mưa, mùa sấm, mùa chớp rồi á, thì thường thường các cụ chúng ta ngày xưa mới hay làm. Thì thường từ tháng 10 trở đi, tháng 10 âm lịch trở đi, thì chúng ta làm lúc đó nó bớt mưa, hết sấm, hết chớp rồi, thì chúng ta thường làm. Các cụ ngày xưa thường nói là cái việc sang cát này tránh vào cái ngày có sấm, có chớp. Đấy là cái phong tục tập quán, thì thầy nói thế thôi. Còn như Phật giáo chúng ta thì cũng không quá nặng nề cái việc đó. Nhưng mà đấy, chúng ta ở thế gian mà. Có phải các vị đi tu hết đâu mà bảo là không quan trọng cái việc đó. Học Phật thì cũng mới được có một chút thôi, mới có chút niềm tin. Cho nên không may, bình thường không sao, mà không may gia đình có xảy ra chuyện gì, họ hàng, làng xóm, láng giềng, bạn bè, người thân lại đến, mỗi người nói ra, nói vào một câu, làm chúng ta lại lo thêm. Họ lại nói cho đấy, lại không làm việc đấy thì còn không như thế, vân vân chẳng hạn, thì chúng ta lại lo. Cho nên thì thôi, tốt nhất thì cứ có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Các cụ nói là thì đến cuối năm, phong tục tập quán, cha ông để lại hàng nghìn năm nay, mấy nghìn năm nay, thì thôi chúng ta cứ chờ đến lúc đó thì làm. Phật tử thì nói là đấy, chôn cất do cứ bị trùng tang như thế cho nên không thể sang cát được. Đúng theo phong tục tập quán của chúng ta ngày xưa với cái lễ thọ mai là cứ phải sau 3 năm mới sang cát được đấy. Trong một chi, trong cái họ nội với nhau, trong họ với nhau, cùng chi gần 3 đời trở lại là thường phải 3 năm, nhưng bây giờ là 1 năm thôi cũng được. Thì chúng ta cũng nhẹ nhàng đi rồi, 1 năm thôi là có thể làm được cái việc đó. Tức là cái người mất sau cùng đó, đến sau 1 năm, tính qua 1 năm đi là làm được. Đấy. Có thể tính bằng tháng, bằng ngày cũng được. Ví dụ mất tháng 9 năm 20, người mất cuối là tháng 9 năm 2024, thì sang đến tháng 10 năm 2025, tức là qua cái ngày của cái người mất sau cùng của cái chi họ đấy đi thì có thể làm được. Còn đúng như ngày xưa kỹ là phải 3 năm đấy. Nhưng bây giờ thì thôi, dân số đông nhiều, dòng họ phát triển, thì nếu cứ chờ 3 năm thì không biết bao giờ cho làm được. Cho nên cũng phương tiện, các cụ chúng ta cũng phương tiện là sau 1 năm cũng có thể làm được. Trước khi làm nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, lấy 7 ngày hoặc 21 ngày để cầu siêu cho các vong linh, thì sau đó mới làm cho nó yên tâm về mặt tâm linh. Đó. Đấy, bây giờ mà còn cứ đi chôn thì nó có cái khổ, cái vất của cái chôn là như thế đấy. Khi muốn sang cát thì có khi trong họ có các cụ hay là người thân mà không may qua đời, trong khi mà chưa đủ năm để làm lễ sang cát theo phong tục tập quán, thì chúng ta lo là như thế. Cho nên bây giờ xã hội văn minh rồi. Các sư bây giờ nhiều cụ, nhiều thầy viên tịch cũng đem đi thiêu hết. Mà kể cả thầy sau này thầy có mất đi chăng nữa, có về với Phật đi chăng nữa, thì cũng di chúc lại cho các đệ tử và nhân dân là cũng đem thầy đi thiêu. Xong mỗi chùa chia cái cho ra, mỗi chùa một cái chút cho để mang về, để các vị xây cái tháp nhỏ nhỏ để thờ, để làm kỷ niệm. Thì thờ mà không thờ thì đem ra sông, ra suối để vứt cũng được, thả cho cá ăn cũng được, không sao cả. Đem rải ở trên rừng, trên núi được, không ảnh hưởng gì cả. Tu xong chỉ mong làm sao rồi vừa nhắm mắt xuôi tay A Di Đà Phật đến đi. Đến đứng trên tòa sen cười tươi và nói gì? Lành thay, này thầy đạo thịnh, thầy sinh ra được thân người, lại được xuất ra ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại tinh tiến tu tập giúp đỡ được nhiều người biết tới Phật pháp. Đúng ra về công năng đạo lực của thầy thì chưa đủ để về Tây Phương đâu, nhưng mà xét về cái gì, cái công đức, cái hạnh tinh tiến giúp đỡ mọi người của thầy, chịu khó chịu khổ của thầy, cho nên ta đặt cách đến đây để gì, để tiếp đón thầy về cõi Tây Phương Cực Lạc của ta. Lúc đó là gì, A Di Đà Phật là theo luôn. Còn lại gì, cái tấm thân thì có các đệ tử rồi nhân dân muốn làm gì thì làm, chôn cũng được mà gì thiêu cũng được, cũng làm gì, thầy không quan tâm cái việc đó. Quan tâm là mình có được đới nghiệp vãng sinh hay không mà thôi, còn cái việc đó không nặng nề lắm. Cho nên bây giờ thì xã hội phát triển, đất chật người đông, chúng ta cũng nên nghĩ thoáng đi chút. Chúng ta tốt nhất là người thân quá vãng chúng ta đi thiêu, sau đó về chúng ta làm theo cái nghi thức thì cũng có hai cách. Một là cách gì? Sau mấy tiếng rồi đi thiêu xong về với nhập quan phát tang, xong là đem đi chôn cái hũ tro ấy luôn, hoặc là đem đi gửi tháp báo ân tháp xá lợi luôn, vân vân, tùy duyên. Hoặc là cũng có trường hợp là nhập quan phát tang xong một cái bắt đầu mới dân làng họ hàng phúng viếng xong mới đem đi để đi thiêu, thiêu xong về là đem ra nghĩa trang là chôn luôn, hoặc đi gửi nhập tháp vân vân luôn đó, để cho nó sạch sẽ, không phải lo lắng gì. Ba năm sau sang mổ sang mả cất sang cát hay là bị sập bán thiên cái trường hợp kia hỏi kia nữa, không phải lo lắng, bớt phải cái phần lo lắng đi đó. Còn chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng đi thiêu thì nó nóng, đấy là nói xàm vớ vẩn. Nếu thiêu nó nóng thì đem chôn thì bị ngạt, thiêu thì bị chết cháy, thì chôn thì bị chết ngạt, đúng không? Nếu mà chôn đây là có nước thì bị chết đuối, không có nước thì bị chết ngạt ấy, thì chúng ta xử. Nếu mà bảo đi thiêu thì bị nóng, thì chôn xuống dưới thì chết nóng và chết đuối, chết cái nào đau hơn các quý vị? Chết nóng đau hơn à? Chết đuối cũng đau mà chết ngạt cũng đau các quý vị ạ. Chết gì cũng đau. Nếu mà chôn ở trên cạn thì là chết ngạt à, chôn ở dưới nước thì là chết đuối, đem đi thiêu thì phải chết nóng. Thế thì thôi, tốt nhất chúng ta đừng có chết, đúng không? Mà đừng có chết thì phải gì? Phải tu tín nguyện hạnh niệm Phật cho nhiều, làm việc thiện cho nhiều, để sau này vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì gọi là tuổi thọ vô lượng bằng tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, thì chúng đó đi không phải chết nữa. Cho nên các Phật tử cố gắng tu tập để lấy một vé. Đây là lần gì mà con chết cuối cùng ở tại gì thế gian này. Còn sau khi về Tây Phương Cực Lạc mãi mãi, con có tuổi thọ vô lượng bằng tuổi thọ Đức Phật A Di Đà, con không bao giờ bị chết nữa. Đó. Trong Phật pháp chúng ta có nơi để chúng ta xin là gì? Tu tập để hướng về là không bao giờ bị chết nữa. Nhưng mà như thế phải gì? Phải chịu khó tu. Tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tinh chuyên niệm Phật, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương. Được như thế thì chúng ta không phải chết nữa. Còn ở thế gian này thì cứ còn sinh thì còn có gì? Có già, có bệnh và có chết. Hoặc có khi chưa già, bệnh mà chết. Có khi không bệnh, không già mà vẫn phải gì? Phải chết. Thế là chết gì? Bất đắc kỳ tử đó. Ví dụ như là tai nạn giao thông, ngã sông, ngã suối, vân vân, rắn cắn hổ bồ, vân vân đó, đấy gọi là chết đó. Bất đắc kỳ tử, hoặc không ốm không đau tự nhiên gì, trúng gió lăn ra chết, vân vân. Thế giới này có nhiều cái chết khác nhau lắm. Chúng ta sợ chết thì có con đường để tu để về Tây Phương thôi, còn ở thế giới này thì không ai thoát được. Cho nên khuyên các Phật tử, là đặc biệt Phật tử này về nên cũng nhất tâm tụng kinh niệm Phật, và không phải lo đất nó sụt thì đắp nó vào, lại đắp thêm nó vào. Đến cuối năm thì qua một năm cái người mất sau cùng chúng ta sang cát được thì sang được, cũng không cứ là phải chờ 3 năm đâu, sau một năm là được thôi. Bây giờ về cái nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng, pháp hội Địa Tạng hay pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong như thế này, đi được thì làm cái bài vị. Đặc biệt pháp hội Quan Âm thế này thiên về cầu an, nhưng chúng ta vẫn có thể có người mới mất trong vòng 100 ngày trở lại, hoặc là 3 năm trở lại mà chưa sang cát á, hoặc chúng ta đi thiêu bằng gì, chôn bằng hỏa thiêu xong chúng ta chôn cho cốt rồi á, vẫn có thể trong vòng 3 năm trở lại chúng ta vẫn có thể làm bài vị để hồi hướng đặc biệt cho họ. Còn bình thường thì làm sớ cầu siêu là được. Còn nên chúng ta có thể làm thêm bài vị để đặc biệt hồi hướng, chú tâm hồi hướng cho họ, làm mâm cơm cúng Phật cúng tổ nếu có điều kiện. Không có điều kiện thì là chút thành bông hoa quả, mà không có điều kiện để mua cân hoa quả nữa thì chúng ta cứ thành tâm viết cái bài vị chúng ta dâng lên, chúng ta nhất tâm theo khóa lễ 3 ngày hoặc mấy ngày đó thì tùy duyên theo cái thời gian chúng ta để hồi hướng cầu nguyện là được. Quan trọng về nhà chúng ta nên cũng tụng kinh niệm Phật hồi hướng nữa. Trường hợp này thầy cũng khuyên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các vong linh kia để cho họ sớm họ được siêu thoát. Còn cái việc mà sụt ván thiên hay gì đó không quá phải lo lắng cái vấn đề đó làm gì, cái nhất tâm tụng kinh hồi hướng để cho yên tâm, không phải đi xem đi bói gì nữa mà họ phán thế này nọ kia, cúng lại mất mấy chục triệu ra, lại khổ ra. Tiền đã không có rồi, lại còn đi xem đi bói họ phán cho lại mất mấy chục triệu, mà đâu cúng xong mà có được đâu. Nếu mà được thì không nói làm gì, không được thì đi xem chỗ khác họ bảo là chưa được, thì lại lo lại vài chục triệu nữa. Ở nông thôn thì là cả một vấn đề khó khăn, kể cả thành phố thì cũng cả một vấn đề. Cho nên thôi cứ về cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, không phải lo lắng cái việc đó nữa. Đất nó sụt thì đắp thêm vào, cuối năm qua một năm đi thì có thể san cát được cái việc đó. Phật tử nữa hỏi: con xin nhờ ban truyền thông gửi cho con tờ giấy này tới tới thầy Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, nghe chưa? Trong ngày lễ hội Quán Âm Tam Thể niệm này, ngày đầu hoặc ngày thứ hai, cho thầy giúp đỡ chúng con những vấn đề sau. Viết câu hỏi mình như ra lệnh nhé. Hỏi là hỏi ngày đầu hoặc ngày thứ hai. Đấy. Chúng con rất cần thầy giúp đỡ chúng con trong lễ hội này. Con chắc đang ở đây. Yêu cầu trả lời ngày thứ nhất, ngày thứ hai chắc ở giữ được hai ngày đầu. Nam Mô A Di Đà Phật ba lần. Con kính bạch thầy sư phụ Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên. Phật tử con là Nguyễn Thị Thơm, xóm Minh Sơn, xã Ngọc Mỹ, huyện vân vân, có huyện có tỉnh đây. Con đã quy bên chùa thầy mới được một năm, nhưng con rất nhiều vấn đề muốn nhờ thầy giúp đỡ. Vấn đề một, chùa chúng con trước kia đến nay bây giờ mới được 2 năm, thầy đã cho sư chùa thầy về hô thần nhập tượng cho chúng con. Đến nay chùa chúng con vẫn chưa được nhà nước công nhận, nên nhiều cái chúng con phải tự ý làm. Con không biết là có được hay không, nên con xin hỏi thầy bảo cho con biết, để con để cho chúng con còn biết được, biết đường tu tập. Trước kia chùa chúng con tên là chùa Khổ Cổ Linh Tự, hay là chùa Khô Cổ Linh Tự. Bây giờ chúng con tự ý cải lại tên là Sơn Linh Cổ Tự, nhưng mà chúng con không đoán được sư thầy. Vậy con xin hỏi thầy chỉ dạy cho chúng con biết chúng con nên theo tên nào, vì có Phật tử vẫn theo tên cũ, có Phật tử thì theo tên mới. Vì con muốn đi vào một mối, nên thầy chỉ bảo cho chúng con được biết, và tất cả chúng con cầu mong ngày nào đó ước được thầy bớt chút thời gian cho chúng con được đón thầy về chùa chúng con một lần. Vì chùa chúng con không có sư nên chỉ dạy cho chúng con. Nên mong thầy chỉ dạy cho chúng con được biết. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Con xin chúc thầy bình an, vô sự. Bình an, vô sự. Chưa vô sự được đâu. Nhìn giảng đường thì đang xây dựng dở. Thầy mà vô sự thì chúng ta gì? Chúng ta cũng ngồi ngoài sân thôi. Có ngồi ngoài sân được không? Vô sự sao được? Chưa vô sự được. Có sự nhưng mà đừng chấp vào sự tướng ấy. Làm là vì tất cả, vì chúng sinh, vì Phật Pháp. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai. Không có màng gì cho bản thân, cho cá nhân của mình, thì Đức Phật vẫn hoan hỷ chấp nhận. Còn đạt đến cái cảnh giới vô sự thì vô sự, vô tu, vô chứng, chứng vô sở chứng, tu vô sở tu, hành vô sở hành, đắc vô sở đắc thì được đấy. Nhưng mà để đạt được cái cảnh giới như thế thì xin thưa các quý vị, chắc là thầy phải một mình đi lên làm cái chòi lá ở trên gì, ở trên tiền tản viên, hoặc đóng cái cửa thất mà nhập thất thôi, không có phải suy nghĩ gì nữa, không phải lo việc giáo hội, không phải lo việc chùa, không phải lo việc chúng, không phải lo bất cứ một cái gì nữa thì mới vô sự kiểu đấy được. Chứ còn thế này thì thôi, vẫn hữu sự, nhưng mà gì, không chấp vào sự tướng ấy, để đem lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc, đất nước, góp phần nhỏ bé của mình vào cái công cuộc cải cách đổi mới của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thì đem lại cơm no ấm cho người dân. Thế còn chư tăng ni Phật tử chúng ta thì cũng đóng góp cái gì? Chút công sức nhỏ bé của tăng ni, của Phật tử của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước về mọi mặt. Chúng ta mà con người, các Phật tử chúng ta mà văn minh, các Phật tử chúng ta mà có trí tuệ, các Phật tử chúng ta mà từ bi hỷ xả, đối đãi với nhau một cách là khoan hòa, dung thứ, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, mọi người biết yêu thương nhau, bảo vệ lẫn nhau, không nói xấu lẫn nhau, không tranh giành hơn thua thắng thiệt với nhau, làm cho xã hội được gì, được thái bình thịnh trị, thì đấy hữu sự, nhưng mà có lợi ích cho quốc gia, xã tắc, cho đạo pháp, cho dân tộc, cho đông đảo mọi người sống ở trên thế gian này. Thì hữu sự như thế có vất vả một chút, có khổ cực một chút, có xứng không? Xứng. Đó. Một lúc nào đó cũng phải vô sự các vị. Nhưng mà chưa, bây giờ còn chút sức khỏe. Trẻ mà mới có 50 tuổi như thanh niên 18 mà này mà lười biếng thì làm sao được? Đúng không? Các vị nhìn thấy còn trẻ không? Trẻ hả? Lúc nãy vừa bắt đầu đi ra nhà pháp hội đây được hai cô Phật tử gặp ngay chỗ cái chân cầu thang ở chỗ nhà 5 tầng nhà khách ở trước. Đi qua đi không chào. Đi qua rồi quay lại, "Ôi thầy phải không? Ôi thầy đây rồi. Đúng rồi thầy rồi. Thầy ở ngoài trẻ hơn ở trong tivi cho con không nhận ra. Con xong ôi thầy, con chào thầy, thầy trẻ quá, A Di Đà Phật." Chính tỏ mình vẫn trẻ. Năm mươi mốt tuổi vẫn chưa già, 51 tuổi vẫn là thanh niên. Nguyện đem chính pháp trao truyền, độ cho dân chúng mọi miền an vui. Trẻ như thế thì tốt còn gì nữa, đúng không? Đấy, cho nên thôi, hữu sự nhưng mà đừng chấp vào sự ấy. Còn Phật tử chúc vô sự, cảm ơn các Phật tử, cũng mong một ngày nào đó sớm được vô sự. Sống lâu 100 tuổi, ôi thì vậy là được 49 năm nữa. Hôm rồi xem một cái clip mà có một cái cháu đến chúc, chắc là con cháu, bạn của con cháu đến chúc bà. Dạ, năm mới cháu mừng tuổi bà. Bà cầm cái lì xì của cháu, chắc là cháu con cái bạn bè của con cháu gia đình trong nhà thôi. Cháu mừng tuổi bà. Dạ, bà cụ nhận được cái phong bì cười tươi. Xong bắt đầu cái cô đã hỏi rằng, dạ thưa bà hay là thưa cụ, cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 99 tuổi. Có cái chúc 100 tuổi tức là thêm có một tuổi nữa rồi chết rồi. Đấy, để lưu ý nhá. Các Phật tử chúng ta đi chúc Tết các cụ mà thấy các cụ cao tuổi khoảng độ dầm gì 90, 95, 97, 98, 99 rồi, đừng có chúc các cụ 100 tuổi. Mà là dạ chúng con gì, hoặc là chúng cháu chúc các cụ gì thượng thọ á. Thế còn thượng thọ được bao nhiêu là tùy. Đấy, các cụ 99 là chúng ta chúc 100 thì hóa ra chúng ta muốn cho các cụ mấy tháng nữa là gì, là đi à. Đấy, rồi nó cũng tế nhị như thế nhé. Với chúc các cụ khoảng độ 3, 4, 5, 60 tuổi thì chúng chúc 100 tuổi được. Nhưng mà thấy các cụ đi chúc các cụ mà đi mừng thọ các cụ mà 90, 95, 98, 99 rồi mà chúng ta chúc các cụ 100 tuổi là thôi thì mong cho các cụ hẹo sớm thì chết đói. Đấy, cũng lưu ý. Đấy, cũng là cái gì? Cũng là một cái giáo dục chúng ta đấy. Trong cuộc sống ấy, đôi khi chúng ta cũng vô tâm vô tình thôi, chúng ta nghĩ bình thường thôi. Nhưng thực sự đây cũng là một cái bài học cho chúng ta. Đấy, lần sau đi chúc thọ các cụ mà cao tuổi, cái chúc các cụ là thượng thượng thọ à. Thế thượng thượng thọ chả biết bao nhiêu trăm hay là hơn trăm, à, 100, 200, 300, 400 gì đó, à, thì càng tốt, đấy, vân vân. Đấy. Đây Phật tử nói rằng chúng con lầm đường lạc lối để biết Phật pháp trên băng đĩa thầy. Trong số đó con thấy viết chắc là viết cuối rồi viết là không có ấy. Thầy cứ đọc nguyên. Trong trong số đó con trong số đó có con thầy ạ, ý đang là nói là mình là người kém duyên nay mới biết hết Phật pháp. Con không biết lấy gì đền ơn thầy, con cầu Phật pháp nhiệm màu phù hộ thầy luôn mạnh khỏe thông minh. Bây giờ vẫn chưa thông minh hay sao? Chưa. Thông minh như Phật Bồ Tát thì chưa, nhưng mà thông minh nhưng mà gì như thầy thì thông minh như thầy là cũng tạm được rồi. Nói vui thế cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Chúc thầy mạnh khỏe thông minh. Con chỉ biết đến Phật pháp được 2 năm nhưng con được rất nhiều lợi ích thầy ạ. Con xin thầy cho con được làm một xuất Phật tháp nhiệm, một suất Phật pháp nhiệm màu, con được có được không ạ? Con xin tri ân công đức của chào thầy. Được làm một suất Phật pháp nhiệm màu, nhưng mà trong cái chương trình nào có đã thì chúng ta mới làm. Còn pháp hội cầu an đầu năm này thì tôi dành trả lời câu hỏi cho các Phật tử thôi. Đến pháp hội Địa Tạng đó, hoặc pháp hội Trung Phong tháng 4 thì làm sao. Thầy ơi, con còn còn duyên, con muốn nhờ thầy, nhờ công đức của thầy và của đạo tràng trong pháp hội này, con nhờ thầy cầu mưa cho chúng con mấy. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Số điện thoại của con. À, làm sao tự nhiên lại đi cầu mưa? Chắc từ Tết tới giờ nắng lâu rồi, bây giờ làm nông nghiệp làm màu là gì, thiếu nước à? Thiếu nước cầu mưa ấy gì? Thì thôi, chúng ta muốn mưa luôn trong tuần này, sang tuần sau, qua tuần sau. Nếu mà mưa tuần này thì đi lễ sẽ rất vất vả, ướt át nhấp nháp lắm. Thôi thì đạo tràng chúng ta cầu cho hết tuần sau, hết pháp hội Quan Âm thì mưa nhá. Rồi, A-di-đà Phật. Đấy. Cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp, Thiện Thần Thủy Từ Tác Đại Chứng Minh, bà con nhân dân ở các tỉnh thành khu vực phía Bắc, đặc biệt là những người nông dân làm nông nghiệp, sống bằng nghề trồng trọt, cấy hái, vân vân. Nếu mưa không thuận, gió không hòa thì bà con sẽ thất thoát ra mùa màng. Vì vậy mà chư cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo Thủy Từ Chứng Minh Gia Hộ, đặc biệt là cầu gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đấu, rồi chư vị Long Vương, Bạt Năn Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, Hỏa Tu Cát Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, A Na Bà Đạt Đa Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Ưu Bát Hải Long Vương, Nhất Thiết Bát Hải Long Vương, để đều gì Thủy Từ Chứng Minh Gia Hộ cho cái tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân Bách Gia Chăm Họ các tỉnh phía Bắc Việt Nam chúng ta. Cầu nguyện sau ngày 26 tháng Giêng năm Ất Tỵ, các vị mưa cho khoảng một tuần liền, đất mưa một tuần thì nước nôi tràn trề bờ ruộng cho bà con hoan hỉ, nông dân phấn khởi. Mưa xong rồi tạnh, xong sang tháng Phật tử đi dự khóa tu Địa Tạng cho nó thì được khô ráo, mát mẻ nhưng mọi duyên thuận lợi. A Di Đà Phật. Ngoài ra cũng gửi lời mong muốn cầu nguyện của các Phật tử đấy, các vị gì rồi thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp cũng từ bi hoan hỷ, tức là phong thần, vân thần, lôi thần, điện thần, vũ thần đó, cũng gia trì cho lời cầu nguyện của các Phật tử cũng như là đại chúng trong đạo tràng này được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm A Di Đà Phật. Còn cái chuyện Phật tử hỏi về tên chùa ấy thì thôi thì tùy theo chúng ta về để xem. Cái tên chùa ở đây lúc đầu đặt là lúc đầu thì đặt tên chùa là chùa Khô Sơn Cổ Tự, thì bây giờ đặt là Sơn Linh Cổ Tự. À, thì nên đặt là gì? Là Linh Sơn Tự đi, thêm chữ cổ vào làm gì nữa. Linh Sơn Tự tức là chùa Linh Sơn. Linh Sơn Tự, linh là gì? Linh có nghĩa là linh thiêng, sơn có nghĩa là núi. Nếu mà chùa này mà ở trên đồi, ở trên núi ấy, thì đặt là Linh Sơn Tự là gì? Là rất thích hợp, phù hợp với cái cảnh quan, thì mọi thứ nó rất tốt. Nhưng thêm chữ cổ vào nữa thì cũng được, cũng không sao. Cổ có nghĩa là cũ, là xưa, là ngôi chùa là cũ xưa, có từ rất lâu rồi. Sơn Linh Cổ Tự thì gọi nó không thuận. Đó. Mà phải đặt là gì? Là Linh Sơn Tự hoặc là Linh Sơn Cổ Tự. Nha, Phật tử này về họp dân, họp làng, lại họp các già, các vãi lại. Bảo là hỏi sư phụ bảo là đặt tên là Linh Sơn Tự hoặc Linh Sơn Cổ Tự, nó thuận hơn. Đấy, thì cái tên nó thuận hơn mà nó phù hợp hơn. Đấy, thì đổi được cái tên là Linh Sơn Tự, tức là chùa Linh Sơn. Thời Đức Phật còn tại thế, cũng có một cái tinh xá, cái nơi gọi là gì? Là Linh Thiếu Sơn, tức là chùa Linh Thiếu. Ở trên đỉnh núi Linh Thiếu, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, rồi thuyết rất nhiều bộ kinh lớn ở trên đó. Mà các thầy đi sang bên đó cũng đã được lên tại cái Linh Thiếu Sơn đó rồi. Được thăm hang động của Tôn giả Ca Diếp, hang động của Tôn giả Mục Kiền Liên, cái hang động đấy thì giả của Tôn giả An Nam, hang động của Tôn giả Xá Lợi Phất, và đặc biệt là ở nơi tịnh thất của Đức Phật Thích Ca. Khi Ngài còn tại thế thì Ngài thường ở đó. Cái tịnh thất cũng nhỏ nhỏ thôi ở trên đỉnh núi Linh Sơn. Đó. Thì cho nên chúng ta ở Việt Nam chúng ta cũng có rất khá nhiều ngôi chùa tên là Linh Sơn Tự hoặc là Linh Sơn Cổ Tự. Trung Quốc cũng có những ngôi chùa tên là Linh Sơn Tự, Linh Sơn Cổ Tự. Cho nên thầy khuyên là nên đặt lại chùa Linh Sơn Tự hoặc thêm chữ cổ cũng được, Linh Sơn Cổ Tự cũng được. Nếu mà chùa mà có từ lâu hàng vài trăm năm rồi á trở lên thì thêm chữ cổ vẫn cũng được. Những chùa mà mới được dựng lại, mới được dựng lên thì bỏ chữ cổ đi, đặt là chữ Linh Sơn Tự thôi là được. Linh Sơn Tự là tên tự, còn mình gọi tắt là gì? Là chùa Linh Sơn. Đấy, như thế nó thuận mà dễ nhiều người ấy hơn. Về cứ họp lại và thầy khuyên nên đặt như thế, nên ấy một tên thôi, chứ gọi nhiều quá nó cũng không tốt đâu.